Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục sinh hoạt về cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm dài thì chúng ta vắng hơn 10 ngày, bởi lẽ là ở thành phố Hồ Chí Minh, chư Liệt Vị Hòa Thượng mời tôi, chư Liệt Vị Hòa Thượng Tăng Ni mời tôi về triển khai, nhắc nhở cho chư Tăng, chư Ni ở trong mấy cái điểm, các cái trường hạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy mà hơn 10 ngày nay chúng ta vắng, không có làm việc theo cái chương trình này. Hôm nay thì công việc dưới kia đã xong, cái lời hứa đã viên mãn, và cũng xin thông báo với các Phật tử gần xa cũng như là tất cả chia sẻ những cái tấm lòng vui mừng vui riêng của tôi cũng như là của chư Liệt Vị Tôn Đức và Tăng Ni Trẻ, là mặc dầu là tuổi khá cao, cái tuổi này mà đi làm việc cỡ như vậy thì cũng phải nói rằng là hy hữu, nhưng mà cũng xin báo cáo là nhiệm vụ đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của chư Liệt Vị Tôn Đức Tăng Ni thành phố Hồ Chí Minh, cũng như có thể nói là cũng giúp nhắc nhở, giúp cho các tăng ni trẻ đang kiết hạ an cư trong những cái trụ xứ như là chùa Phổ Quang là trụ sở của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, rồi chùa Ngọc Phương, tịnh xá Ngọc Phương của chư Ni bên Khất Sĩ, rồi tịnh xá Trung Tâm là trụ sở của chư Tăng Giáo hội Khất Sĩ, rồi chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn là cái trụ sở của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức cái khóa an cư kiết hạ cho chư Ni, rồi chùa Dược Sư cũng là chùa lâu đời của thành phố, cũng có một số chư Ni kiết hạ an cư ở đó. Và cuối cùng cái ngày Chủ nhật vừa rồi đó, bữa nay là thứ ba, chủ nhật vừa rồi đó, thì tôi triển khai cho cho Phật tử ở tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh 6 cái điểm đều hoan hỷ tốt đẹp. Ngày hôm qua thì tôi trở về lại Liễu Liễu Đường nghỉ ngơi ngày hôm qua, giờ đây thì hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới tới cái đề tài là tham thiền thứ 4, là dưới đề tài là dưới bóng trăng. trong cái tập ngón tay chỉ trang thứ 5. Hôm nay là kỳ thứ 148. Tôi xin nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, tất cả những cái bài mà tôi viết từ gọi là tập thơ đó, như là cái tập như Quyển Thiền Sư Thi Tập, cũng như là 5 cái tập nhỏ nhỏ là gọi là những ngón tay chỉ trăng đó, thì tất cả những cái bài thơ, gọi là bài thơ vậy chứ nó là nhắc nhở, những bài nhắc nhở không đó, nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho người và nhắc nhở chung cho cả mình và cho người. Tôi sưu tập những lời kinh ý Phật, là kinh ý Phật cũng là những lời nhắc nhở cho tất cả Phật tử chúng ta, viết ra thành những cái bài ngắn gọn gọi đó là thơ, để nhắc nhở cho mình, cho người, cho tất cả. Và tôi cũng xin nhắc là lời Phật ý kinh đó cũng chỉ là những cái lời của Phật mà nhắc nhở cho tất cả đệ tử Phật, chứ trong đó không có cái gì, nó không có cái gì hết. Bởi vì tất cả pháp vô ngã đó thì có cái gì là có cái gì, không có cái gì được hết á. Dù là lời Phật dạy cũng là chỉ là những lời dạy bảo. Còn như những lời của tôi nói đây gửi đến Phật tử gần xa, tăng ni trẻ cũng là những lời là nó không quá cao xa. Cho nên là chỉ là những lời nhắc nhở cho những người đệ tử Phật, nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho người, nhắc nhở cho tất cả những người đệ tử Phật. Ai bằng lòng muốn đi trên con đường Phật, nghe những lời nhắc nhở này nó gần gũi lắm, nó gần gũi cho những cái mình cần thiết hiểu biết. Tất cả những cái lời mà tôi triển khai gửi gắm này đó, nhắc nhở này đó, là nó gần gũi cho những cái cần thiết hiểu biết cho những người Phật tử, kể cả tăng ni trẻ. Nếu các vị học tất cả kinh dù 10 năm, 20 năm, mà nếu các vị thì để ý rồi các vị cũng sẽ gặp tất cả những cái điều mà tôi đã trích ra, viết ra thành là những cái bài gọi là bài thơ này đó, nó đều ở trong kinh hết. Nếu các vị có học 1, 2, 30 năm đi nữa, và các vị tu cho tới cái tuổi 70, 80, 90 đi nữa, giờ các vị cũng gặp những cái bài gọi là bài thơ mà tôi nhắc nhở đây, chứ tôi không có đặt ra một cái gì khác. Không có đặt ra cái gì khác mà có cái gì tà kiến. Bây giờ tà kiến nhiều lắm. Các vị nghe những cái bài nhắc nhở này đó, các vị lánh được tà kiến nhiều lắm. Trong đạo Phật cách nay là 20 mấy thế kỷ rồi, nó pha trộn, nó xen tạp. Một cái là do không có học kỹ, không có nghiên cứu sâu sắc về đạo Phật, cho nên là viết ra, tạo ra sách vở sai lầm, do thiển cận không hiểu đạo Phật, cái đó cũng có, cũng có một số như vậy, ham nói ham viết nhưng mà trình độ Phật học không có sâu, không có tu thiệt, cho nên không có thực chứng, thành ra viết sách sai lầm, viết là trời trời Phật Phật, quỷ quỷ thần thần, viết địa ngục quỷ sứ diêm vương, những cái từ đó đầy dẫy trong đó, mà kỳ thật là họ không có hiểu thiệt về đạo Phật. Cho nên đó là những cái thành phần sai lầm, thích khoe khoang, thích nói, thích viết, nhưng mà không có học Phật thiệt, không có hiểu sâu về đạo Phật. Đó là thành phần gọi là có thiện chí ở bên trong, nhưng mà do khả năng trình độ và tu tập không có thiệt, cho nên không có thực chứng. Còn thành phần nữa đó thì dùng ý gian xảo rõ ràng, quỷ quyệt, để mượn cái ngôn từ của kinh điển Phật giáo, mượn cái danh tự Phật Phật trời trời để bày ra, tạo ra những cái quyến hoặc quan đường để có ý lừa đảo, gạt gẫm những cái người có lòng tin Phật mà không gặp được minh sư hướng dẫn. Cho nên họ bày ra những cái cách cầu nguyện rất là kỳ quặc. Ai dưới đời Phật giáo mà tổ chức cái khóa, một cái đoàn thể họ gọi là ban hộ niệm, ban hộ niệm để đi tụng kinh, để đi trì chú, để cho người ta cúng dường, để cho cái chỗ nào mà mời người ta tới tụng niệm cầu nguyện đó để được vào, để được người ta cúng dường nhiều, để được giàu có, để cất chùa, để lấy tiền cất chùa, để lấy tiền mua tượng Phật, để lấy tiền là xây tháp vân vân. Do cái ban hộ niệm đó, họ sẵn sàng đi tới để họ hộ niệm mà không cần điều kiện. Nói không cần điều kiện chứ không có cái điều kiện khác, chứ không có khi nào ai làm giùm cái gì không cho ai đâu. Mà cái ban hồn niệm để đi cầu nguyện cho Long Thiên Hộ Pháp, cho các thứ thần linh nào đó, họ chú nguyện cho cái địa phương nào đó, mời họ tới để họ cầu nguyện, để được sự giúp đỡ của Phật, của trời, của thần thánh mà do họ tưởng tượng họ đặt ra. Cái đó là một cái thứ kỳ quặc ở trong đạo Phật, chứ đạo Phật đâu có làm vậy. Đạo Phật hồi đó là Đức Phật là hoàng tử, là Đức Phật là có thể là nhà vua, tại Đức Phật không làm vua thôi. Nhưng mà từ khi mà đi xuất gia cho tới cái khi mà thành vô thượng Bồ Đề, rồi thành vô thượng Bồ Đề rồi mấy mươi năm đó, Phật đâu có làm gì mà để mà cầu nguyện, để cho người ta, để dùng cái quy lực là cái thần thông hay chú nguyện gì để cho người ta đem lại, người ta dâng cúng cho cái tập thể, cái giáo đoàn khất sĩ của Phật Thích Ca đâu. Tất nhiên là có hàng bá tánh, ai người ta quý tâm mộ thì người ta cũng có xây tạo cái chỗ ở tạm nào đó để cúng cho Phật, gọi đó là tinh xá. Thì các cái tinh xá, các cái chỗ mà Phật tạm trú đó đều là tạm, dùng tạm ở, chứ Phật đâu có ở luôn đó mà làm sở hữu của mình. Cho nên Đức Phật không có cái việc mà kêu thần, kêu thánh, kêu quỷ thần ủng hộ Phật để mà làm giàu, để mà làm chùa, làm chiền, làm tinh xá, làm trụ xứ gì hết đâu. Ấy thế mà ngày nay có số đệ tử Phật chủ trương là dùng chú. Trong đó là nghe ra là có, ta tin rằng cái chú Đại Bi. Họ cho rằng là có cái chỗ đó họ phát triển ra cái cách trì, vừa trì vừa ca vừa hát kìa. Làm sao mà thần thánh mê vui vẻ với cái cách mà họ sáng tạo ra thì dẫn đi từng đoàn vậy đó. Ai mời thì tới thì trì để cho cái chỗ đó được giàu có, để người ta tới ra ta cúng nhiều. Cái đó hết sức là quyến hoặc quan đường về dùng ý một cách nghĩa là hoàn toàn là không có trong đạo Phật. Để mà nó thẳng ra là cái kiểu đó là cái kiểu là có ý gạt gẫm, bịp bợm, lừa đảo bằng cái hình thức hợp pháp, chính quyền nhà nước, công an cảnh sát không có quyền bắt bớ những cái chuyện gọi là tự do tín ngưỡng, những người mà cúng tiền cúng vật cho tôn giáo. Thành ra về mặt nhà nước ta không động cái đó. Cho nên là miễn cầu nguyện sau đó, miễn có người đem tới lầm lạc sai lầm không hiểu đem tới cúng dường thì người ta nhận. Thế thì nếu mà Phật tử mà nghe cái đó đó thì tất nhiên là mình không có quyền đánh đổ người ta. Mình đánh đổ thì nó sinh ra cái sự mít lầm, rồi cãi giả, rồi bút chiến bút đàm, rồi thông tin lên mạng, lên báo chí thì kia đó, thì cái đó không cần thiết cho những người tu hành chân chánh làm cái việc đó. Tuy nhiên là cái người Phật tử mà nếu thấy, nếu nghe là phải nhận thức những cái điều đó, rằng là đạo Phật không làm những cái điều như vậy. Bằng chứng là hiện thân Đức Phật, cuộc đời Đức Phật không có vì một cái lẽ nào đó, không có lấy thứ kinh điển nào đó, thần chú nào đó để mà xúi dục thiên hạ đem tiền lại cúng cho cái tổ chức của mình. Đó là nói về cái mặt cầu, gọi là cầu an, cầu được giàu có, được thịnh vượng thì sai lầm rồi. Còn một thứ mà cầu siêu nữa, cầu siêu lãnh xác từ khi mà sắp chết rồi cho tới chết rồi, tới chết rồi mà còn cầu thêm nghĩa là 12 tiếng đồng hồ nữa, để cho tới khi nào cái xác nó dịu, rồi cái đầu nó nóng. Cái điều này là không có đâu. Xác dịu đầu nóng đó, lúc đó để người ta kết luận rằng đó là giáng sanh cực lạc. Cái điều đó không có. Kinh điển mà tôi học đó, nó có cái bài, có cái bài ta gọi là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Cái bài này tôi học hồi tôi mới học là tôi phải học, nhưng mà sau thời gian học nghiên cứu kinh điển tu tập, và trong đó có tư duy, có thiền định, tôi thấy là cái bài này cần phải bỏ. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi không có đủ tư cách để bắt buộc ai đó phải bỏ. Chứ còn nếu thật sự mà nếu mà trong một cái đất nước mà mình có giáo quyền, mình có tổ chức hội thảo đem ra mình đánh giá để nhận thức tà chánh chơn ngụy thì tôi cho rằng cái bài này cần phải bỏ. phải đào thải ra khỏi giáo lý của đạo Phật. Cái bài đó có nghĩa là cái câu đó, ví dụ như là đánh thánh nhãn sanh thiên, nói rằng là cái người chết rồi, giờ cái đầu của cái người chết, nếu mà cái hơi nóng cuối cùng mà nó ở trên trên trán, ở trên đầu á, thì cái người đó giáng sinh cực lạc. Chữ thánh này tức là cảnh giới cực lạc Tây Phương. Nếu ai mà nóng cái đầu thì cái người đó được chứng thánh, được giáng sinh cực lạc. Cái hơi nóng cuối cùng còn ở trên đầu. Câu thứ hai là đánh thánh, nhãn là cái người nào mà cái nóng cuối cùng, cái điểm nóng cuối cùng ở tại con mắt á, thì người đó sanh cõi trời. Câu đó là bậy dữ tợn, bậy dữ tợn, bậy hoàn toàn. Nhưng mà hồi tôi học và tôi phải học thôi. Do vậy mà họ dựng ra cái thuyết là trời là quá sanh chứ không có cha mẹ sanh. Ôi nó bậy vậy mà mình cũng nghe được đó. Hồi tôi học tôi phải học đàng hoàng chứ không trả bài không thuộc đâu có được. Nó cười nóng cuối cùng mà ở chỗ mắt là sanh lên trời. Do vậy mà trời không có thiếu má. Trời là quá sanh. Do vậy mà họ đặt ra một cái thứ nữa, họ nói là thôi nói nhiều quá cái đó nó rồi ha. Họ nói có cái bài họ đặt ra là trời là không có tía má, trời là quá xanh. Do cái thân trụng ấm, khi con người chết rồi cái rồi từ thân trung ấm nó nhảy trong hư không vậy đó, cái rồi lúc nào đó cái nó cần thiết cái nó nhảy phóng trời chứ không có tia má. Còn con người thì cái thân trung ấm nó nhảy vô trong cái chỗ mà người ta giao hợp á, để nó thành ra nó yêu người nữ thì nó tưởng người nữ là vợ nó thì nó nhào vô. Còn cái thân cung ấm mà nó yêu người nam á thì nó nhảy vô lúc ta giao hợp đó, nó tưởng cái người nam là cha nó, là chồng nó, là nó nhào vô nói bậy hết sức. Cho nên cái đó là cái lối sách vở mà những người ham viết, những người tưởng tượng là ham viết, ham muốn nói lên cái hiểu biết của mình, mà kỳ thật cái đó không có chánh pháp, không có chân lý. Cho nên là cái bài mình đánh thánh giảng sinh thiên, hơi nóng cuối cùng trên đầu là gọi là được giảng sinh cực lạc, còn hơi nóng cuối cùng ở con mắt là sinh lên trời. Như vậy là giảng sinh cực lạc cũng không có tía má. Cái người giáng sanh cực lạc cũng không có tía má, rồi trời cũng không có tía má. Bởi vì người nào nóng lên đảnh đó thì là ta cho rằng là cái hồn từ đây nó sanh lại đằng kia, xuất cái hồn từ cái xác của con người này, cái này nó bay lên, cái nhờ sức tụng kinh của mấy ông thầy đó, cái đẩy nó bay lên giống như quả tiễn liên lục địa vậy đó, như là quả tiễn mà phóng vệ tinh vậy đó. Cái đưa lên tới cực lạc cái rồi cái quả tiễn tự rớt bỏ, còn chừa cái vệ tinh. Rồi cái vệ tinh đó nó bay hoài trong mấy chục năm trong cái vũ trụ đó. Còn cái hồn kia mà được cái sức chú nguyện của các ông thầy, rồi cái nó đẩy cái hồn lên đó, cái rồi nó cái chú nguyện này nó rớt trở về. Rồi còn cái hồn đó nó ở đó y như vệ tinh vậy đó, y như vệ tinh thả lên trên hư không vậy đó. Do vậy mà cứ theo cái lý thuyết này đó thì cái người giảng sanh cực lạc không có tía má và trời cũng không có tía má, không có bố mẹ gì hết, Mà nếu mà nói như vậy là đạo Phật không có nói đâu đó nha. Cái học thuyết của Phật giáo gọi là giáo lý của đạo Phật á, Đức Phật là một con người, Đức Phật dạy cái chuyện của con người. Con người nó có những điều khổ ghê gớm, Đức Phật thấy được những điều khổ của kiếp con người, Đức Phật mới tìm ra cái chân lý để hóa giải những cái nỗi khổ đó. Mà những cái nỗi khổ đó đó thì nó có 11 món Phật đúc kết. Cái đó tôi nhắc vậy thôi thì các vị nhớ lại, chứ tôi nói hoài rồi nói tôi nói nhiều sao. Đức Phật nghĩa là trong kinh Giáo Lý Tứ Đế là Phật đúc kết có 11 món khổ. Kiếp con người khổ dữ lắm. Trong 11 món khổ đó các vị nếu mà không để ý là tự mình chịu đựng đó. Chứ kỳ thật là nếu mà mình có tư duy, mình thấy rằng cái nỗi khổ đó không phải là vừa đâu nha. Khổ lắm đó. Người bực hiền thánh với người trí người ta không chịu nổi những cái khổ như vậy. Đức Phật dùng con mắt trí tuệ của người trí thấy rằng 11 cái nỗi khổ đó là cùng cực khổ, trong đó có cái khổ địa ngục rồi đó. Chứ không có cái địa ngục ở trong cái lòng đất hay là chỗ nào khác. Trong 11 món khổ đó có địa ngục rồi. Gọi là ngạ quỷ cũng là một cái hình thức khổ. Trong tam đồ đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là ngay trong 11 món khổ đó đó. Chứ đừng có phải đòi cái khác mình mới chịu. Chịu nữa sao chịu nổi nữa. Còn gì nữa chịu nổi. Chết, khổ quá chết rồi. Thế thì trong cái tam đồ đó là ngay cái cõi sống này là, ngay cái sống của kiếp con người này là, nó đã dướng, nó đã rơi rớt vào trong đó, ta gọi là đọa tam đồ. Thế thì tam đồ cũng ở trong cõi đời này, trong 11 món khổ đó. Tại nên Đức Phật thấy được cái nỗi khổ của kiếp con người, làm sao cho nó vơi bớt cái nỗi khổ đó. Đức Phật mới là đi tu hành, mới xuất gia, mới tu hành này qua 11 năm tầm đạo và tu thiền đó, là tới chừng cái năm mà 30 tuổi thành đạo đó, thì còn 49 50 năm sau đó đi dạy đạo là tất cả những cái đều là nhằm dạy cho con người làm thế nào để viễn ly được những 11 cái nỗi khổ đó. Đức Phật tìm thấy, Đức Phật nhận thức được cái gốc của 11 cái nỗi khổ đó. Rồi Đức Phật mới dạy ra, đó là chỉ dạy ra cái tập đế. Tập đế tức là cái nguyên nhân của 11 món khổ đế. Thì Đức Phật chỉ rõ ràng rồi. Cái nhân của khổ đó là tam tế, lục thô, kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt, vô minh hoạt. Đó là cái nhân của 11 món khổ trên, gọi là khổ đế. Còn cái nhân của 11 món khổ đó, Giáo Lý Tứ Đế gọi là tập đế. Thì thấy được cái nhân rồi đó, Đức Phật mới chỉ ra một cái phương pháp để diệt trừ cái nguyên nhân khổ. Đó là 37 phần trợ đạo. Bắt đầu là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, vân vân, cho tới bát chánh đạo. Nếu mà sống bằng 37 cái phương pháp tu tập đó là diệt trừ được cái nguyên nhân khổ là tập đế không còn. Mà tập đế không còn thì đương nhiên là cái quả khổ không còn. Thì lúc bây giờ con người được sung sướng, được an lành, được hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó, cái an lành đó, cái vui thú đó không ai giật, không ai lấy, không ai làm cho nó mất được. Thì cái đó là diệt đế. Còn cái còn lại đó, cái an lành, cái hạnh phúc, cái sung sướng mà không bao giờ ai giật, ai diệt, ai lấy của mình được, gọi đó là diệt đế, tức là đặt cho nó một cái tên, gọi đó là cảnh giới, thế giới của Niết Bàn. Nhưng mà nói Niết Bàn thì vậy thôi, là nó đặt cho nó cái tên vậy thôi, chứ còn là dứt hết cái nguyên nhân khổ là cái quả khổ không còn. Quả khổ không còn thì còn lại cái an lành, cái hạnh phúc, cái sung sướng. Cho nó một cái tên gọi là Niết Bàn vậy thôi, chứ không có đi đâu hết trơn, không có ở đâu hết trơn. Mà Niết Bàn là tên khác của cảnh giới Cực Lạc. Cái cảnh giới mà do con người cái bằng tâm thanh tịnh thì nó có cái cảnh giới thanh tịnh. Tâm an vui thì là có cảnh giới, nhìn đâu cũng là cảnh giới, nào cũng là cảnh giới an vui. Đó là cảnh giới Cực Lạc. Cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Mà Di Đà đây là chỉ cho cái tâm, cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Kinh điển tôi gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật Di Đà là tâm tánh thanh tịnh vốn có của mình. Tịnh độ là do cái tâm mình thanh tịnh, do mình an vui, cho nên nhìn đâu cảnh nào cũng là vui. Cái nguyên tắc chung của đạo của Đức Phật Thích Ca là xây dựng dạy cho con người cả đó. Chứ đâu có dạy cho mình cái kiểu quyến hoặc quan đường mình đi đâu. Vậy mà bây giờ người ta tổ chức ra một cái, người ta lãnh xác từ khi ngáp ngáp sắp chết, lãnh xác cái tụng rồi cái là 12 chết rồi, cái thầy thuốc bảo chết rồi và mất thở rồi, hoàn toàn mất thở, mà phải tụng thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Rồi sau đó mới được đụng cái xác chết, cái bằng không là xác chết nó giận rồi nó sân si, rồi nó đau khổ. Cái đó nói cái đó không có kinh. Người ta tự đặt ra sau này, chứ còn cái thời kỳ mà tôi còn nhỏ chưa có thầy chùa biết nói kiểu đó. Nhưng mà sau này á, trong cái quá trình mà tôi học đó, tôi bắt đầu tôi nghe có cái cuốn gọi là Liễu Sinh Thoát Tử đó, bắt đầu nó đẻ ra cái cuốn gọi là Liễu Sinh Thoát Tử của Trung Quốc. Rồi người Việt Nam mình đó, cái ông đó tôi cũng biết, cái ông thầy mình dịch ra cuốn đó đó, trời, ông hút thuốc ghê gớm lắm. Thuốc Việt Nam, thuốc nặng như là thuốc cẩm lệ ở miền Trung vậy đó, mà ông hút nghĩa là điếu bằng chân ngón tay vậy đó. Hút vừa quăng cái này rồi ông hút cái điếu khác. Ông hút riết rồi ông chết không có thọ. Ông dịch ra cái cuốn về Liễu Sanh Thoát Tử. Hồi đó là tôi đọc rồi vậy đó. Liễu Sanh Thoát Tử là trong đó có cái là người ta sắp chết là vừa niệm Phật vừa đẩy. Lấy tay mình đẩy, đẩy cái hồn từ dưới cẳng đẩy lên, đẩy gần như vuốt ở trong người nhưng mà không có vuốt. Cứ vừa niệm Phật ào nhau đó, niệm vừa đẩy đặng cho cái thần thức nó lên trên đẳng mô Phật. Cái hồn mà đẩy được thì mấy thằng cha này giỏi thiệt là. Cái cuốn đó thì dạy vậy đó. Phải tập đẩy, nhiều người đứng hộ niệm rồi đẩy như là đẩy hư không. Đẩy không cho đụng người, bởi vì đụng người nó lộ quần lộ áo hết của ta hay sao. Cho nên đẩy trên hở trên bụng trên người rồi đẩy lên, đặng cho cái hơi nóng đó, cái hồn á nó tụ lên trên đầu á, đặng sanh giáng sanh Cực Lạc. Nếu ai mà đẩy được vậy đó, bây giờ lại đây tôi đặt cược chơi, tôi ngồi tôi đờn, tôi biết hai ba thứ đờn nha. Tôi đờn là cách gì đẩy ra, đẩy sao đẩy sao mà tiếng đàn tôi nó đi mà nó không cho. Tôi muốn cho ông A nghe, tôi không cho bà B nghe. Các chị đẩy sao mà tôi gọi tôi đàn đó, đẩy cho ông A nghe đi, không cho bà B nghe. Là tôi chịu 100 triệu, tôi không có đủ tiền là tôi cũng kêu người ta hùng lại. Mà tôi ăn các vị là tôi ăn 100 triệu, mà nếu các vị ăn tôi là ăn 1 tỷ, tôi dám cát cược đó. Bây giờ tôi để hai bên, bên là ông A, ông B, ông C, ông D, còn bên là bà Y, bà Z, bà K, bà L. nhưng mà tôi ngồi tôi đàn ở giữa, rồi các vị chú quyền đẩy tiếng đàn của tôi muốn cho mấy ông nghe, đẩy qua bên đó ông nghe, còn mấy bà bên đây không được nghe. Rồi hỏi đàng hoàng, tôi đàn cho mãn xong rồi cái chỉ có các ông nghe và các bà không nghe. Bây giờ tôi biểu đẩy qua các bà nghe, còn các ông không cho nghe nữa. Mà nếu làm được vậy là tôi thua nghe là 1-10 đó. Vì sao vậy? Là tại vì cái tiếng đàn là phi vật thể, nó là trong kinh điển gọi là vô biểu sắc. Nó là một thứ sắc nhưng mà vô biểu. Mà bây giờ người ta có cái dùng cái danh từ của thời nay mới đó, cái từ đó để mà diễn đạt cái nó đúng với cái ý nghĩa của vô biểu sắc của đạo Phật đó, là gọi là phi vật thể. Nó là những cái vật nhưng mà phi, nghĩa là nó không có hình tướng, không có kích thước, không có màu sắc, thì làm sao mà đẩy được. Cho nên tôi ngồi tôi đàn là vô phương, nghe hết hai bên à, nam nữ gì đều nghe được hết, và thậm chí cái tiếng đàn nó mà nghe được 10 phương cơ. Bởi vì thanh vô ký vô hữu và thanh hữu diệt phi sanh, kích viên thính âm hưởng và hà nhĩ câu khả văn, đó là nó có ba cái đức tánh là viên, thông và thường. Cái âm thanh nữa thì là nó khắp cả 10 phương, chứ đẩy là đẩy cái gì. Vậy mà cái quyển sách đó là phải đẩy cái hồn, đẩy lên đỉnh để được giảng sanh. Biết bơm bậy bạ như thế nhưng mà người ta nghe cũng được. Ai đấy lại cắt cột cho tôi đi, đẩy chơi. 1, ăn tôi ăn 10, tôi ăn lại 1 thôi. Hồn mà đẩy cái gì? Hồn mà đẩy thì cực lạc sao cho được. Lấy cái hơi tụng của mình mà đẩy cái hồn đi qua cực lạc giảng sanh, thiệt là nói như vậy mà nghe được là tôi không biết nghe sao. Cho nên cái bài mà đánh sanh giảng sanh thiên nó không có đúng. Đặt ra bài đặt đánh đi làm đám, rủ nhau đi tụng làm đám để mà kiếm chút đỉnh nhiều ít gì đó. Chứ đẩy từ cái hơi lạnh từ dưới chân dưới cẳng gì đó mà đẩy lên con mắt để ở đó để được sinh cõi trời là không có lý rồi. Cụ Nguyễn Du hồi đó, tôi đọc tiểu sử cụ Nguyễn Du hồi đó, khi mà cụ bệnh đó, rồi những người chăm sóc lại rờ ra từ trên tới dưới, rờ ra dưới cẳng mà lạnh lần lên cái khúc tinh lên tới đầu gối. Rồi cái cụ hỏi giờ sao, thì cái người chăm sóc bệnh đó nói bây giờ của cái chân của cụ nó lạnh lần lên. Cụ biết rằng là đó là cái con đường sanh tử nó vậy đó, cái cụ nó được rồi. Dùng chữ được rồi có nghĩa là mình biết rằng là mình bằng lòng cái bệnh hoạn như vậy, lần nó lạnh lần rồi từ từ nó chết thôi. Cho nên nó được rồi. Cái từ đó tôi đọc về tiểu sử của cụ Nguyễn Du đó, tôi thấy cái từ đó tôi thích dữ đó. Tới cái ngày tôi chết rồi đó, bây giờ nó hết muốn nói nổi và hết muốn hiểu biết gì hết. Nếu mà có người tôi hỏi chứ giờ sao rồi, họ nói gần chết rồi, thì tôi cũng sẽ nói được rồi. Chứ không có chạy chối, không có sợ sệt gì hết, cũng không có nhờ đẩy, trời ơi đẩy sao cho được. Nó là phi vật thể mà đẩy cái gì? Cho nên là cái câu mà câu đầu là không sẽ được rồi. Nhân tâm ngạ quỷ phúc. Cái bài đó nói rằng là nếu mà cái hơi nóng mà nó còn tồn động cuối cùng ở chỗ ngang chỗ khoảng quả tim á, thì cái người đó là sanh về cõi người, đầu thai trở lại làm người. Mà cái chữ đầu thai trở lại làm người là có một cái hồn là nó bậy rồi, nó bậy rồi, không đúng đạo Phật rồi. Rồi còn nếu mà cái hơi nóng đó mà nó ở dưới bụng á, gọi là ngạ quỷ phúc á, tức là nó nóng ở chỗ bụng á thì chết sinh là ngạ quỷ. Cái chữ ngạ quỷ đó cũng có nữa. Ngạ quỷ là cái gì sanh? Cái hồn sanh, cái hồn ở đâu có? Ngũ quẩn gia không, ngũ quẩn chết rồi là quẩn nào còn là thành cái hồn đây? Không có cái quẩn nào mà thành ra cái hồn hết á. Để mà tích tụ trở lại để thành cái con ngạ quỷ. Kinh điển nào mà nó có cái con ngạ quỷ là kinh điển nó nói bậy, giết bậy, không phải kinh điển Phật. Không có con ngạ quỷ. Ngạ quỷ là con người mà tham vọng không, không có đái. Lòng tham không có đái, dục vọng không bờ bến, mênh mông không bờ không bến, lòng tham không đái tới ngày chết mà không bao giờ có cái thỏa mãn với cái tấm lòng dục vọng của mình. Thì cái người đó, đó trong cái lúc còn sống đó là đời sống ngạ quỷ đó. Phải học cái từ ngạ quỷ là vậy. Chứ ngạ quỷ mà chết cũng không có cha mẹ. Ngạ quỷ sanh mà sanh bằng cái kiểu quá sanh đó mà, giống như trời không có tía má, ngạ quỷ cũng có tía má. Người ta diễn tả rằng là mẹ của Mục Liên đó chết thành ngạ quỷ. Cái đó không trúng đạo Phật đâu. Người ta tưởng tượng ra đó, của những thành phần tà kiến đó. Thành phần tà kiến là người ta tưởng tượng ra chết rồi còn có cái hồn để thành ngạ quỷ là thành ra má Mục Liên đó. Cái đó nói không trúng kinh Phật. Bàn sanh tất cái ly, đánh tránh giảng sanh thiên nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly. Nếu mà sanh vào trâu chó heo bò chim chóc này kia đó thì cái hơi nóng nó ở đầu gối. Địa ngục cướp bản xuất là ai mà cái hơi nóng nó cuối cùng nó còn nó ở dưới bàn chân đó. Hơi nóng sau cùng ở bàn chân đó là sanh vào địa ngục. Như vậy là những người ở địa ngục cũng không có tia má. Thế cái khi chết mà cái hơi nóng cuối cùng ở bàn chân đó là sanh vào địa ngục. Cái bài đó thật lắc à. Cái bài đó là do tưởng tượng của tà giáo, của ngoại đạo đặt ra. Cho nên là Phật giáo mà không lựa ra được cái đó đó là đầu độc từ thế hệ này sang thế hệ khác, tội nghiệp lắm. Cho nên bây giờ tà kiến nó nhiều lắm. Trời bây giờ mưa, không biết là giảng nó có ồn không đây. Giờ mưa kỳ cục quá. Nhưng mà gọi là tùy thuận pháp tánh nè, thôi thì có mưa mưa, giờ tôi cũng nói nói cho nó hết chẳng sao vậy. Thế thì tôi xin nhắc lần là tu học á, mà các vị nghe những cái điều, những cái bài mà tôi triển khai đây đó là nó gần gũi cho người học đạo lắm đó. Bây giờ thôi thì đi vô cái đầu đề dưới bóng trăng, bài thơ dưới bóng trăng. Bài thơ là: xa nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ rừng thông bóng nhạc thưa. Cảnh tịch tâm không tăng quệ sáng. Xóa tan tam độc án mây mù. Tháng hai rồi. Gần chết thì mình nói chưa chết thì sao thì còn tận dụng vậy, cho nên là nghe nó cào cào cũng thấy kệ đó. Sẽ nghe dẫn dẫn trên chuông chùa lắng lẽ rừng thông bóng nhạc thưa. Cảnh tịch tâm không trân tuệ sáng, xóa tan tam độc ăn mây mù. Cái bài thơ này cũng nhằm nhắc nhở rằng là cái người tu sĩ là nhìn cảnh vật bên ngoài, sống trong cái môi trường mà lặng lẽ tâm không cảnh tịch á thì nó có lợi lắm. Cho nên là cái người tu hành mà thứ nhất là tu sĩ mình ở được cái môi trường tốt á, nó có lợi dữ lắm. Thí dụ như đây là ở trong cái môi trường mà mình ở gần những cái chỗ mà có chùa chiền, để thỉnh thoảng mình nghe được cái tiếng chuông, nghe được tiếng chuông chùa, nghe được tiếng chuông chùa nó gợi cho cái hồn dân tộc Việt Nam cũng như là dân tộc ở Trung Quốc đã từ lâu đời mình chấp nhận rằng là trong cái đạo Phật, ở trong các cái chỗ chùa chiền thờ Phật mình chấp nhận rằng là mình có làm một cái chuông lớn gọi là Đại Hồng Chung. Đó là cái biểu tượng của chùa chiền, cái biểu hiệu của chùa chiền. Có những cái nhạc khí, cái âm thanh như thế để biểu trưng cho cái chỗ tôn thờ. Một phần để biểu hiện ra đó là cái nghi lễ, cái âm nhạc tôn thờ của những người Phật giáo, thì từ lâu đã có tạo ra cái chuông. Ở đây tôi muốn nói cái chuông thôi, còn tạo ra nhiều thứ thì nói lại là mình có thể không đồng ý được đó nha. Có những lần tôi đã nói chùa mình lấy cái chuông làm một cái biểu trưng, cái chỗ để thờ cúng nghi lễ của người đạo Phật, của Phật giáo. Tôi cho rằng cái đó có thể chấp nhận được, cũng như là bên công giáo người ta, mỗi nhà thờ ta cũng có những cái chuông để những cái giờ phút làm lễ người ta gọi là giật chuông, rung chuông. Mà nhà thờ ta giàu cho nên có những nhà thờ ta làm tới 5 cái chuông một lần, cho nên người ta rung chuông cái nghe nó nghe như bản nhạc vậy đó. Còn nhà thờ nho nhỏ thì ta làm một cái chuông thì nghe nó không hay bằng, nhưng mà cũng có cái chuông của nhà thờ. Vì vậy mà về Phật giáo đó mình cũng có thể chấp nhận cái Đại Hồng Chung, nhưng mà cái người Á Đông ấy, cái tánh nó hòa quảng hơn và âm thanh cái bằng đơn âm, cho nên mình chuông mình cũng đóng ra ra dĩ giả cho mình không có đóng nó nhộn nhịp như là bên bên đạo Thiên Chúa. Thì tôi cho rằng cái đó cũng là cái đặc tính hay, nhưng mà đại hồng chung thôi, chứ còn nhiều quá như là mỏ rồi đâu, mỏ rồi không được, mỏ với tàn với đậu với mỏ với trống, trống mà trống nhỏ để mà tụng gọi là công phu, để mà đánh đánh trống trong hai hiệp ba hiệp trong công phu đó, cái đó bày ra cái đó lỗ dữ tợn. Tụng kinh mà đánh mỏ cũng là lỗ dữ tợn. Tôi dùng chữ lỗ, cái chữ lỗ đây có nghĩa là lỗ lã về mặt chánh niệm. Nó lôi kéo mình theo cái tiếng mỏ, cái tiếng chuông, cái tiếng tan, tiếng đậu đó, làm cho cái người mà đọc tụng đó không hề hiểu được một chút xíu nghĩa lý nào về cái lời của Phật, cái ý của kinh. Cho nên là chẳng những nó làm cho mình không có lẽ gì mà nó là phá rối, tan nát cái đầu óc của những người tụng kinh. Cho nên là nếu mà mình nói thẳng ra đó, tất nhiên là mình nói không ai nghe, không dễ gì mà sửa đổi liền được đâu. Nhưng mà lẽ ra đó, những người mà tụng kinh đó là không nên đánh mỏ để làm gì. Cái mỏ nó phá hoại cái đầu óc, cái tâm tĩnh lặng của mỗi người. Để nhắc lại cái bài này, để nhắc rằng là cái bài thơ là xa nghe văn vẳng tiếng chuông chùa, lặng lẽ rừng thông bóng nhạc thưa, cảnh tịch tâm không trăng tuệ sáng, sao tan tâm độc ác mây mù. Cái bài này ta nhắc rằng là như cái phần trực chỉ ta nhắc rằng là cảnh tịch tâm không, canh khuya trăng sáng, bóng rừng thông đậm nét nhạc thưa, dưới mắt thi nhân thi tứ không thể nào không cảm hứng. Cái cảnh đó là cái người thi nhân thi tứ, mà cái người mà có thích ở cái chỗ cảnh tịch u nhàn đó, cảnh tĩnh u nhàn đó thì nhất định là nó sinh ra cái cảm hứng nhẹ nhàng, cảm hứng thanh tịnh. Văn vẳng tiếng chuông chùa xa xa đưa đến rõ là một cảnh trí bình an, bình an cả tâm lẫn cảnh. Với người đệ tử Phật, đây là một môi trường đắc địa để trí tuệ mở mang nảy nở, để soi rọi nội tâm, để vén mây vô minh, để xóa tan cái màn tam độc tham sân si vốn có. Thế thì đây là cái chuyện mà ta gợi ý nhắc nhở đó mà. Nhưng mà chỗ này thì tôi cũng xin lưu ý, tôi cũng có nhắc nhở nhiều lần rồi. Các bậc tiền bối gọi là tổ tổ tương truyền á, thì nhiều cái mình phải học tốt, nhưng mà cũng để ý, cũng có những cái mà mình phải xét lại. Tôi nói ví dụ như về cái tiếng đại hồng chung. Tiếng đại hồng chung là ta thấy rằng là nghe văn vẳng tiếng chuông chùa. Hồi xưa, hồi nhỏ, 12, 13 tuổi, có thời kỳ mà ca cải lương mới phát triển, gọi là ca ra bộ. Ca mà ra bộ, và phát triển lên cái thứ giọng cổ, giọng cổ nhịp 2, nhịp 4 gì đó, cái giai đoạn đó. Có bài ca văn vẳng tiếng chuông chùa, giọng công phu xa đưa của đoàn sư dạy, ba tiếng chuông ngân giọng chuông thích tỉnh, dường như khiêu gợi mối bi tình, trên cõi trần ai ngờ ngờ ngờ. Đấy, Thì cái tiếng chuông chùa nó có tác dụng là dường như nó kêu gọi cái gì trong tâm hồn. Nếu ai đó là cái người mà tương tư, người sầu muộn, vậy bi tình thì nó gợi cái mối bi tình. Còn ai là cái người mà có phát cái tâm mà hướng về giải thoát giác ngộ thì nó lại khiêu gợi cái tấm lòng từ bi hỷ xả. Điều đó là điều có thật. Người vui thì ngoại cảnh không buồn được, ngược lại người buồn thì ngoại cảnh không có vui đâu bao giờ. Cho nên nghe tiếng chuông chùa mà người mà ưu tư, mà thất tình, mà nhớ nhung trong đời cái gì đó thì nó cũng gợi ra cái cảnh buồn nhớ nhung trong đời, tương tư thất tình. Mà người mà phát Bồ Đề tâm muốn đi con đường giác ngộ giải thoát thì tiếng chuông chùa nó cũng có thể gợi cho mình một cái ý nhắc nhở cho mình, mà người xưa thì gọi là cảnh tỉnh, triêu cảnh mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lại khắp, kinh thinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Nhưng mà người xưa ta gọi là triêu cổ mộ chung, ta có đề cập tới cái trống. Mà cái trống đó thì Kinh Pháp Hoa cũng có nói rằng là kích pháp cổ, cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật ví như là đánh cái trống lớn, gọi là trống sấm, để nó làm tỉnh thức cái người. Cho nên ta dùng cái chữ kích pháp cổ, suy pháp loa, là để nói là để ví dụ như là cái tiếng pháp đó nó kích động tâm hồn người ta, cái lời Phật nói, tiếng pháp của Phật nói kích động tâm hồn người ta tỉnh thức, giống như là cái tiếng sấm, tiếng trống sấm, giống như là cái đại hồng chung, giống như con ốc tù và lớn. Thì cái đó kinh có nói, nhưng mà nói đó là để ví dụ. Cho nên là trong chùa có đại hồng chung, có trống sấm. Và chùa mà chùa xưa đó, cái chùa bây giờ thì ít tạo ra, có con ốc bằng trưng cái gần bằng cái bắp vế thổi để hỗ trợ cho cái tiếng chuông nó ngân, dường như là nó thêm lớn thêm dài. Cái đó là người xưa ta làm. Thì cái mà để trong nghi lễ kinh Phật thì là dùng cái thí dụ, mà mình thì mình đem ra mình làm cái chuyện cụ thể. Do vậy mà nhà chùa sống nhiều cái thứ nhạc khí, mà xét ra cho đúng tinh thần của đạo Phật thì nó chỉ là cái thí dụ, mà mình đem ra làm cụ thể thì nó không trúng với cái ý tứ của Phật muốn dạy. Nhưng mà như tôi nhắc nhở đó, cái đại hồng chung ta có thể chấp nhận được để tiêu biểu cho một cái nhạc khí riêng của nhà Phật. Cũng như nhà thờ ta có cái chuông của nhà thờ thì điều đó chấp nhận được. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc nhở là cho Phật tử tại gia đó, nếu mà các vị bằng lòng nghe đó ha, thì nếu mà các vị phát tâm tu đó, đừng có thể mua cái mỏ bằng trên cái tô đến chi cái chén đó, đem về nó quậy cái đầu mình chứ không có được cái gì hết. Các vị tụng kinh là nếu các vị có tụng kinh thì cứ tụng bình thường, tụng trơn tụng thầm vậy đó, rồi lâu lâu các vị điểm tiếng chuông, mà chuông thì phải mua chuông lớn cả nha. Nếu cần mua chuông thì mua cái chuông lớn bằng trường cái trái dưa hấu trở lên đó, mà mua cái chuông âm thanh cho nó ngân, nó dịu á, rồi khi mà các vị tụng một hồi, các vị điểm một tiếng chuông đó, nghe nó màu nhiệm, nghe nó gợi ha, nó gợi cái tâm hồn của mình thanh thoát. Tiếng chuông lớn hơn cũng được, lớn hơn cái dưa hấu cũng được, Nhưng mà đều ở nhà mà nếu mua chuông lớn quá thì coi nó cũng mất cái thẩm mỹ. Cho nên cỡ bằng trái dưa hấu nhất là được rồi. Lâu lâu đánh điểm một tiếng vậy đó. Hoặc là khi thắp cây hương mình điểm ba tiếng chuông nghe cũng được. Còn cái mỏ thì theo tôi là tôi khuyên tuyệt đối không có nên mua mỏ. Đừng bao giờ tụng kinh mà gõ mỏ. Hồi xưa là cái đám của chúng tôi đi dạy, đi giảng các tỉnh, tỉnh này, tỉnh nọ. Rồi thỉnh thoảng là mấy Phật tử mà phát tâm đó, người ta nghĩ rằng là ta cần phải tụng kinh. Cho nên dạy họ nổi cái cách mà đánh mỏ đó, họ mừng lắm. Gọi là mình bài đặt ra, mình nói là cái cách mà mới bắt đầu đánh mỏ là phải thân tam, khẩu tứ, ý tam. Nghĩa là đánh ra mỏ cốc, cốc, cốc. Cái đánh chuồng bon cóc bon cóc bon cóc 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 cái nhập cái tiếng chuông cái rồi bắt đầu mới là tụng lư hương xà diệt pháp giới mong quân tư vật hải hội tâm diệu giang bắt đầu đó mà tụng vậy đó. Mà tụng vậy là tôi kinh nghiệm ra đó thì nó chỉ quậy thêm cái đầu và nó cực cái tai. Có người tai và miệng quýnh nó xỏ rế nhau, nó không ăn khớp nhau, cho nên nó còn loạn tâm dữ tận nữa. Cho nên là Phật tử tại gia thì không cần mua mỏ. Nếu tụng kinh không cần mua mỏ. Còn nhà chùa mà bài mua mỏ đây chẳng qua là mình sợ cái người xưa, gọi là xưa bày nay làm. Tiền bối sao mình bày sao mình phải làm vậy. Chứ mà người mà có trí tuệ đó, người ta không sợ những cái ông tiền bối đó. Tiền bối đó không có trí tuệ. Gọi là văn hóa, gọi là âm nhạc ha. Âm nhạc cái kiểu đó để phá rối cái đầu, phá rối cái sự bình an của thân, của tâm. Cái tai mà phải đánh mỏ cũng đánh hoài vậy mà tụng thì là cái đầu mình hư không được gì hết. Cho nên là vấn đề chuông mỏ là tôi nhắc Phật tử cái đó. Tuy nhiên là nói vậy không có nghĩa là ai cũng chịu nghe đâu. Tôi tưởng rằng là đánh mỏ như vậy là mình làm giống như các thầy, các chư ni trong chùa vậy là mình giỏi rồi. Mình cũng làm giống vậy, có nghĩa là mình tu rồi. Sự thật là hiểu cái đó là non nớt lắm đó. Các thầy, các sư ni trong chùa mà tu mà đánh mở mà giỏi đó cũng không gọi là người học Phật được đâu. Người ta tu thiền thì ai đi đánh mở anh chị? Chứ thiền có nghĩa là tư duy tu. Chứ thiền có nghĩa là tỉnh lự, tức là tư duy nghĩ ngợi trong lúc mà tâm hồn cần yên tĩnh, thân yên tĩnh, tâm yên tĩnh, cảnh yên tĩnh. Ở đây mình đem mỏ vô mình quánh là dài dài mà lại còn bắt cái loa nữa nha. Tôi xin nhắc Phật tử đừng bao giờ mà nghe mấy cái chùa mà người ta phóng cái loa mà lớn phá là phá sớm đó mà gọi là tu, cái đó cũng không phải, không cần đâu. Cái đó là ở nước Mỹ, tôi nghe nói là bên nước Mỹ là tao bắt á, cảnh sát bắt á. Còn ở Việt Nam mình á thì chiều chuộng quá đi. Chiều chuộng á, rồi giả đò là tự do tín ngưỡng đó. Rồi ai muốn làm gì làm, úi chú cha ơi, ở gần cái chùa cái là cách 500 thước mà chịu không nổi, nhức lỗ tai á. Bắt loa mà bây giờ còn mướn mua cái băng của Trung Quốc á chứ. Mua quần cái băng của Trung Quốc là vừa đóng chuông mà vừa niệm theo cái điệu nhạc. Rồi có cái nhạc phép, rồi có cái nhạc bát kìa sập xình mà tụng nghe theo cái điệu nhạc đó. Mà nó phóng ra cả cái vùng mấy trăm thước, nhức đầu nhức óc. Cái đó không nên làm. Và Phật tử mà nghe cái đó là đừng tưởng là người ta tu nha. Người ta phát là giả đó. Người ta mở máy ra, bây giờ cái đĩa đó nó nén nghe là mấy bao nhiêu một lần cả mấy chục tiếng hồ tổng á. Thành ra họ mở để hoài nó vậy đó. Các vị nghe họ tưởng đâu là người ta lại sám hối chứ kỳ thật không có nha. lại đó là lại dởm đó, lại bằng cái máy đó. Còn niệm Phật cũng vậy, niệm bằng cái máy, mà cái người mà biết học Phật thiệt á, người ta không ưa cái máy niệm đâu. Niệm Phật là tư duy tu thiền định, mà Phật hiểu A Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà là cái tâm thanh tịnh của mình, nếu mình có niệm là mình phải niệm cái Phật tâm của mình đấy chứ. Chứ mua cái máy rồi đem về để niệm vậy thì có tương quan gì tới cái sự thanh tịnh của tâm mình? Cho nên là nghe niệm đó là cứ, nếu mà ai thân, ai là thân thiện ở trong cái chùa đó là khuyên những cái chùa đó đừng có làm vậy. Làm vậy chứng tỏ là mình bị bệnh quá, mình gian xảo quá, nghèo có được. Tu Phật là phải thiền định, thiền định mới ra trí tuệ, chứ còn mở máy như vậy để dụ ai đây, để kêu gọi ai đây? Mình làm cái trò đó giống như là hồi xưa ở chợ, hồi nhỏ tôi đi chợ gặp là Sơn Đông Mãi Võ, đem bài bán ra cái là vừa đánh trống rồi bắt loa lên là kêu gọi, rồi để cho khỉ rồi xiệt, rồi để cho trong đó hồi xưa là khỉ xiệt nhiều lắm, để dụ người ta. Cái đó là không nên, không nên tin những cái việc làm đó. Ai cũng vậy, ai làm cũng vậy, không nên tin. Để ý cái đó. Tu hành thì càng thanh tịnh càng quý. Bắt la lên mà la là mướn người ta tụng cho mình. Mà thời đại khoa học này lại đem dĩa đâu mà phát suốt ngày suốt đêm để nói lên rằng là cái chùa mình tu hành nghĩa là liên tục ngày đêm, mà tu hành là làm như vậy sao? Cho nên đừng có nghe, không sợ gì hết, không tin. Và đây là tóm lại là vấn đề mỏ thì không bao giờ mua, đừng mua. Chuông thì có thể nghe được, còn cái tụng mà ai đó mà tụng tan đẩu hét cái kiểu mà làm đám nó cúng đó, thì cái đó trên đời này không ai cấm ai được hết á. Nhưng mà đều cái người mà biết tu hành, người ta không có rước thầy cúng đám bao giờ. Thầy cúng đám không bao giờ cúng cho ông bà mình, cho mẹ mình, thân nhân mình được cái gì hết á. Như tôi nói hồi nãy đó, nếu là cái hồn mà có thì cũng không đẩy nó đi được. Trong khi đó là đạo Phật đừng ngũ quẩn gia không thất đại vô ngã, thì đâu mà có cái hồn còn lại để cho mấy thầy tụng rồi đưa cái hồn đi, dùng cái âm thanh của mình nó đã là thuộc về phi vật thể rồi, rồi đưa một cái thứ hồn cũng phi vật thể nữa để đi đâu bây giờ? Cho nên cái đó không cần. Học đạo không cần như vậy, mà phải văn tư tu nghe rồi suy nghĩ, rồi suy nghĩ rồi nó có chân lý thì mình mới làm theo. Thành ra đây tôi muốn nhắc là cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó có lợi lắm. Nghe tiếng chuông chùa cũng có lợi, nó gợi cái tâm hồn tu tập, gợi cái bồ đề tâm của mình thì đều đã được. Nhưng mà không phải thứ nào cũng được, không phải cái nhạc khí nào, cái nhạc cụ nào cũng được. Những cái mỏ là cái nhạc cụ phá rối, trên đó cũng là cái nhạc cụ đó. Tiếp tục cái đoạn đó là tiếng chuông chùa dưới bóng trăng khuya, nó có cái tác dụng kêu gọi thức tỉnh những khách trần, những người khách lợi danh còn đang xa xưa mộng mị trong biển ái. Nếu người ta chịu để ý lắng nghe được tiếng chuông chùa, tức là tâm mình đã có an rồi đó. Trong lúc canh khuya thanh vắng mà mình nghe được tiếng chuông chùa là tâm hồn mình đã có an rồi đó. Ngược lại nếu mà mình không nghe được tiếng chuông chùa, mà có người nào đó ta thích coi đá banh, thí dụ vậy, có những người thích coi đá banh lắm, bên nam mà thích coi đá banh nhiều đã đành, mà có khi bên nữ lại cũng thích coi đá banh. Mà đây tôi xin nhắc, đây là tôi nói thành thật thôi, mình thích coi đá banh đó, coi chừng mình cảm giác cái tâm mình nó hiếu động quá đó nha, cho nên mình mới thích coi đá banh, là thuộc về tâm hiếu động. Mà nếu mình lắng nghe được cái tiếng chuông chùa, hoặc là tiếng giặc sành, hoặc là tiếng của con tằn hiu, con ếch, con nhái bằng đêm đó, thì trong lúc là đêm khuya canh gác đó, thì đó là chứng tỏ là cái tâm của mình là cái tâm háo tịnh, để ý vậy đó. Cái tâm háo động thì là thích coi đá banh, thích coi phim kêu bằng phim gì mà đánh nhiều đó, phim võ, phim chưởng, phim mà đánh nhiều, đánh bắn giết nhiều đó, thì nếu mình thích coi cái đó tức là cái tâm mình hiếu động, đó là lý đương nhiên vậy đó. Còn mình nhìn trăng sáng canh khuya, nghe tiếng chuông chùa, rồi nghe những cái tiếng côn trùng ban đêm tỉ tê giáo giác đó, thì điều đó chứng tỏ là cái tâm mình là háo tỉnh. Mà cái người mà háo tỉnh á thì nó gần gũi với cái đạo Phật dễ hơn. Còn cái tâm hiếu động thì đi vào đạo Phật khó, cho nên mình cũng có thể tự kiểm tra cái giáo nghiệm, kiểm tra cái tâm của mình. Bởi vì thí dụ như tôi, cái đó không phải là mình khen mình, nhưng mà tôi cũng thích coi đá banh lắm, tôi là nam mà. Nhưng mà có cái tôi buồn là gì, mở lên coi rồi họ chạy chọc, họ đá cái đó, họ đụng nhau, họ soạt cẳng một cái là cái người kia té kiểu nào, gãy cổ, gãy họng, thí dụ họ cũng không thương nữa. Do vậy mà trong tài cứ phạt hoài, thẻ vàng thẻ đỏ, mà tôi thấy cái cách đó là tôi không coi được nữa. Vì vậy mà tôi là người ham thích đá banh, mà trở thành ra người không hề coi đá banh. Còn nhỏ là tôi đi học đó, tôi cũng đá banh chơi, mà đá tay ngang kiểu nít đó mà, kiểu 12, 13, 14 tuổi đó, là đá banh bằng tê vệ bưởi hoặc là bằng rơm rạ. Chứ ở quê xưa đâu dễ gì mua trái banh, trái bóng bằng da nổi đâu. Vậy mà đá rồi cũng kêu bằng đá vô dò nhau, rồi cũng tông nhau, cũng ngã vậy. Ngã có phần bầm dò bầm cẳng hết. Có đứa té cũng tặc dò tặc tai. Hồi nhỏ thì mình không biết như vậy rồi, bây giờ lớn lên rồi là mình thấy cái môi trường đó của cách chơi đó nó không giúp ích. Nó làm trở ngại cho cái việc mà mình điều thân điều tâm. Do vậy mà tôi bỏ hẳn, tôi không coi đá banh. Tôi gọi là chơi xấu với nhau. Đã gọi là thể thao, đã gọi là văn hóa, mà chơi xấu với nhau quá chừng. Đã gọi là giao lưu ha, đi đá banh là văn hóa, về nghệ thuật, về giao lưu, về thể thao thể dục gì đó, mà chơi giống như chơi xấu với nhau mà không kể cái sự tổn thương của nhau. Thành ra cái mình kiểm tra tâm mình á, mình biết mình nên tập hiếu tỉnh, thức tỉnh, chứ đừng tập hiếu động. Hiếu động khó đi vào đạo Phật. Cho nên là cái người mà thích cái tâm không cảnh tịch á, kinh điển gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vì cứu trệ bất thông, tức ý vân duyên bất giữ, chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cứu trệ bất thông. Mình phải dứt cái ý của mình đi, dứt bằng cái ý và cái ý hiếu động của mình đi. Mình phải ngăn bỏ những cái duyên cảnh đã thấy, đã nghe trong lúc đã qua rồi. Tức là những cái pháp trần đừng có nhớ, những cái duyên cũ đừng có nhớ, gọi là tức ý vọng duyên, để cho cái tâm ngay bây giờ bình an tĩnh lặng để mà tu tập thiền định tư duy quán chiếu. Mà quán chiếu rồi thì tức là có thiền định rồi thì nó trí tuệ nó mới phát sanh. Do vậy mà giữ giới tức là để cho thân được yên, thân khẩu ý được yên. Mà thân khẩu ý được yên từ giới đó nó mới sinh ra định, sinh ra thiền định. Thiền định tức là tư duy tu, tức là tĩnh lự, suy nghĩ trong yên tĩnh, nghĩ ngợi trong yên tĩnh. Nhờ vậy mà nó phát sinh ra trí tuệ. Phát sinh trí tuệ thì mình mới thấy, mình mới biết được những cái điều chánh, những cái điều là tà kiến, những điều chánh kiến, những điều tà kiến, những điều nào là thuộc về thiện, những điều nào thuộc về ác. Từ đó mà mình răng chừa những cái điều ác, điều xấu, mình phát huy những cái phần thiện. Do vậy mà cái môi trường, cái hoàn cảnh với cái tâm của mình mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh yên tĩnh thì nó có lợi cho trên bước đường tu học. Tâm bình thì thế giới bình, tâm mình bình thì thế giới bình. Từ kỳ tâm tịnh tắc độ tịnh, tắc tịnh tịnh độ tịnh. Rồi giống như là nước mà trong á thì trăng nó hiện ra, trăng luôn luôn có trên trời, mà nếu mà nước dao động á thì người ta không bao giờ thấy trăng được. Nếu mà từ dũng nước, từ gáo nước, từ cái nước trong cái dấu chân trâu, mà nếu mà nước mà nó phẳng lặng, nó yên lặng, mà nó yên lặng mà nó trong á, thì từng cái dấu chân trâu vậy có một cái mặt trăng. Từ cái chén nước về, mỗi chén đều có một mặt trăng. Còn nếu như là nước hồ, nước biển đi nữa mênh mông vậy đó, mà trăng lúc nào cũng dằn dặt vậy đó, mà nếu mà sóng ba đào sóng cuộn á thì không bao giờ ai thấy được trăng. Cho nên là cái nước trong nó biết cái tâm thanh tịnh của mình. Nước trong là trăng hiện, mây tan thì trời xanh hiện. Mà cái tâm của mình mà an á, thanh tịnh á, thì Phật tánh của mình nó hiện. Mây tan thì mặt trời hiện, vô minh tam độc hết á, vô minh tam độc hết á, thì Phật tánh nó hiện. Đó là một cái luận chứng gọi là liên hoàn vững chãi, chắc chắn là như thế. Vì vậy mà mình không nên hiếu động. Cho nên là những người Phật tử mình phải hạn chế. Thí dụ mình đi coi, mình đi thích đi đại nhạc hội cũng là một cái trở ngại lắm. Những tâm hồn mà thích hiếu động và hiếu tìm những cái vui bên ngoài đó là khó tu. Cho nên là các vị Phật tử đấy, coi những người nào mà cái tâm hướng nội không có thích cái vui bên ngoài nữa, không thích ra đi xem đại nhạc hội, không thích cải lương, không thích ca hát, không thích đi coi đá bóng, không thích đi coi đua ngựa, hay là tất cả những cái việc cái động bên ngoài đó, thì người đó là cái người có hướng nội rồi, là không thích cái bên ngoài. Ngược lại, nếu người nào mà còn quá đam mê cái thích thú bên ngoài đó thì đi vào đạo Phật hướng nội nhìn ta vô rất là khó. Khó chứ không phải là không được, nhưng mà quay lại rất là khó. Vì vậy mà mình phải tập cho mình thích những cái nghe tiếng chuông chùa trong giờ phút tĩnh lặng đó, ở trong cái môi trường gọi là tâm không cảnh tịch đó. Mình phát huy cái đó, mình bồi dưỡng cái nếp sống an lành, bình yên, tĩnh lặng, thì đi vào đạo Phật nó dễ, tốt hơn. Vì thế mà người xưa có nói, sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất đạo nan thành. Nếu mà mình đệ tử Phật mà mình chạy theo, mình còn đam mê, mình còn thích thú về sắc, về tướng, về thanh âm. Sắc là tức giờ chẳng hạn như là mặc y hồng bá nạp, rồi đội mão hiệp trưởng, đội mão tỳ lư, người ta đặt tên như vậy chứ hiệp trưởng tỳ lư chẳng là cái gì hết á. Còn y hậu đó, người ta mua đồ giải cho tốt đó thì ai mua cũng được, cải lương người ta mua đồ còn tốt dữ tận nữa, thì cái đó cũng chẳng qua là để làm cho vui, cho đẹp mắt thôi. Tại nó sắc là tướng nè, tướng là hình tướng đó, hình tướng người ta làm cái dáng vẻ, rồi thanh âm nè, thanh âm là tụng tác, họ hát đó. Đạo Phật không có hò hát, cũng không có tụng tán. Tụng tán này tôi cũng làm được lắm, mà nhỏ đâu có biết, thì ta dạy gì học mấy mà. Cho nên cũng tụng được, tán được, cũng đánh trong chùa được, nghe cũng được lắm. Nhưng mà khi mà học đạo rồi thấy mấy cái đó là mấy cái đó nó phản tác dụng, nó làm cho thân tâm của mình bị chao đảo bởi những cái sắc tướng làm đó. Phải đi vô nhịp, đúng nhịp. Mà vô nhiệm là thậm chí là có người làm thầy cúng với nhau đó, rồi còn đánh đậu đánh tan, rồi còn phá đàn kèn, rồi đàn kèn nó họ lại còn dùng ý họ kêu bằng họ chơi lại, họ đàn cho tắt kéo để cho mà đậu ta không vô được, nghĩa là còn đấu chọi nhau về nghề nghiệp nữa, về nghệ thuật nữa. Thành ra cái đó không có tương quan tới đạo Phật. Thành ra người xưa gọi là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo. Đó là cái cách là dạy dỗ, cái cách là hướng dẫn. Đó là thuộc về của ngoại đạo, của tà giáo. Giáo lý của tà giáo ngoại đạo chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật mà chân truyền cụ thất thì đạo năng thành. Nếu mà không học cái văn như tư, tư như tu, không tu giới, tu định, tu tuệ để bồi dưỡng giải thoát và giải thoát tri kiến đó, thì không bao giờ thành được cái quả giải thoát giác ngộ. Cho nên học Phật là để giác ngộ, học Phật là để giải thoát. Nếu rời lệch hai cái mục tiêu giác ngộ và giải thoát ra đó, thì tất cả những cái sắc tướng thanh âm, những cái đẹp đẽ hay ho nào đó đều là không phải là của đạo Phật. Cho nên học Phật là cái mục tiêu, hai cái đó là phải không được lệch, dứt khoát phải đưa con người tới chỗ giác ngộ trước. Mà khi mà đã có được giác ngộ rồi thì đương nhiên là có giải thoát đi theo. Giác ngộ tức là đạo quả bồ đề vô thượng, giải thoát tức là niết bàn vô thượng. Cho nên học Phật là cần giác ngộ, học Phật là cần giải thoát là vậy. Cho nên người xưa ta đánh đổ sắc tướng thanh âm, ta gọi là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo. Người xưa đã đánh đổ, ấy là nhằm đánh đổ những cái âm thanh sắc tướng như là chuông mõ cốc beng chen chóc này, của tan đẩu, của trống phách, của đờn kèn, của hồng y bá nạp, hiệp trưởng tỳ lô. Nói chung là những cái thứ mà bày vẽ để làm đám cúng tiến ma chay. Những thứ đó là chỉ làm rối ren thêm thân tâm của con người, chứ không có lợi ích. Cho nên Phật tử để ý nghe cái này đi, rồi phải thiền định đi, nghiệm coi có phải vậy không. Cho nên trong kinh Phật gọi đó là ứng phó đạo tràng. Ứng phó đạo tràng tức là rước thầy làm đám, rồi cúng, rồi xuyết minh sanh, rồi xuyết minh sanh, rồi khai quan điểm nhãn, rồi khai xá hạt. Hồi xưa đó là còn làm cái con hạt nữa cơ. con hạc để rồi làm cái lễ khai xá đó, khai xá tức là con hạc đó, để làm cho nó có con mắt nó thấy, để cho cánh nó biết bay. Cái trò hết sức là giả dối vậy mà hồi xưa cũng nghe dữ lắm mà, bây giờ thì ít rồi. Mà nó ít cái cây bướm xá hạt á thì nó lại sinh ra cái khác, chết là cái khác. Mà nói chung cái đó gọi là ứng phó đạo tràng, là những cái thứ ấy chỉ làm rối ren tâm trí, loạn mất cái chánh niệm của người tu học mà thôi, không có lẽ gì hết. Thế thì đó là đại để là coi như những cái điều đó nhắc nhở trong nó gói gọn ở trong bốn câu là: xa nghe văn vẩn tiếng chuông chùa, lặng lẽ rừng thông bóng nhạc thưa, cảnh trí tâm không trăng tuệ sát. Cảnh trí tâm không, người bồi dưỡng cho cái trí tuệ của mình, bồi dưỡng trí tuệ mình giống như là mặt trăng sáng vậy đó, để nó xót tam độc án mây mù. Tam độc, tham độc, sân độc, si độc, đó là những án mây mù, những án mây vô minh đó. Mình cần phải vén mây mù bằng cái cách là phải bồi dưỡng trí tuệ. Chứ hình thức mà không khéo thì nó là một cái thứ chướng ngại ghê gớm. Trong đó mỏ chuông, mua cái chuông nhỏ xíu đánh mỏ đã, nó đã ràng buộc cái tay của mình theo cái mỏ đã là cực rồi. Rồi lâu lâu mình đánh cái chuông mà nghe một cái beng á, không có tác dụng gì hết, nghe nó không có gợi cái sự nhẹ nhàng, cái sự thấm thoát gì hết. Cho nên nếu mua chuông là chuông lớn vậy đó, mà đừng đánh mỏ là tốt nhất. Tôi thì xin nhắc thêm như vậy, mong rằng là tăng ni trẻ mà nếu mà tiếp tục được ý này đó, thì sau này đó mình làm trụ trì đó, là mình dạy cho, nhắc nhở cho Phật tử đó, mình đừng có dạy người ta đánh mỏ. Bản thân mình cũng tụng kinh đừng bao giờ mình đánh mỏ. Cái mỏ là mà rõ ràng là một sự quấy rối, dù là đưa cái tạp âm làm cho cái môi trường là trang nghiêm tĩnh mịch của nhà chùa, của thiền đường đã ồn náo cách không cần thiết, rồi lại còn thêm những cái tay mỏ tay chuông đó, cái đó không cần thiết. Nhắc nhở cho mọi người không nên làm cái đó. Đó là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo. Đức Phật hồi xưa không có biết cái mỏ là cái gì hết. Phật không có mỏ, thời kỳ Phật không có mỏ. Mỏ đó hình như là qua Trung Quốc, mà Trung Quốc thì cái ông tổ nào bài đó là ông tổ đó thiệt tình đó, không có thành thật để dạy người ta tu đâu. Nếu mà thành thật dạy tu, ta dạy tu thiền, ta dạy tư duy, ta dạy quán chiếu, chứ ai mà dạy thân tam khẩu tứ ý tam bằng cái kiểu mà cốc bon vậy để làm gì? Tại sao nó đánh mỏ làm gì? Để mà là kềm giữ cái âm thanh của mình lại làm chi? Và lại nữa là cái người mà tụng kinh theo đạo Phật là không có cần tụng lớn nó hao hơi, nó tổn sức, mà phải xem kinh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý, xem kinh tụng kinh là để tìm hiểu cái lý của đạo Phật, chứ mình tụng mình la lớn như vậy để cho ai nghe? Cho nên là có lúc nào tôi cũng vui vui là tôi làm cái bài thơ cũng có vẻ téo téo. Tôi nói rằng là ta tụng kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe, tuổi già 80 nghe gì nổi, chính thiên ngồi tân sụm bánh chè. Mỗi lần tụng kinh vậy, một ngày vậy tụng 8-9 tiếng hồ vậy đó, mà mời Phật ra ngồi đó, mình tụng hết nguyên bộ kinh vậy, mình đánh mỏ lên trời vậy đó, mỏ chuông. Mà mời Phật ra ngồi thì Phật sao ngồi nghe nổi. Phật nói kinh là nhằm dạy cho đệ tử nó nghe, mà giờ anh em nó tụng nó bắt là Phật nghe. Mà Phật thì cái hồi mà Diên Tịch ở Ta La Sông Thọ là đã là 80 tuổi rồi. Mà bây giờ đã tới thế kỷ này, thế kỷ 21 rồi còn mời ra ngồi chứng để tụng nguyên một ngày vậy đó, thì sức nào mà chịu nổi. Ngồi xong cả đó rồi đứng dậy không bao giờ đứng được, hai cái đầu gối nó dính, nó cứng xương rồi, cứng gân rồi, ngay ra cũng còn không được, nó đừng có nói tới mà đi. Cho nên là hành hạ và cả đó là coi chừng á, tụng cho nhiều rồi là mang tội thôi. Mà cái gì mà tụng lại mời Phật nghe, mà Phật nói kinh cho mình nghe thì mình tụng cho Phật nghe, kỳ không? Cái đó nghiệm lại đi. Thôi xin nhắc nhở vậy, ngồi ở đây.